sách Isaia đoạn 28 từ câu 1 đến câu 29. Thi ca về Israel và Juda chống Samari. Vô phúc cho vương miện kiêu hùng của bọn Ephraim say xưa, cho bông hoa héo tàn là đồ trang điểm xa hoa của nó. Trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu, cho những kẻ bị ma men quật ngã. Này một kẻ dũng mãnh và quyền thế được Chúa dùng, như mưa đá, như cuồng phong khốc hại, như mưa chút nước, như lũ lụt tràn lan. Người thẳng tay giáng trên mặt đất, người sẽ chà đạp vương miện kiêu hùng của bọn Ephraim say xưa, và vòng hoa héo tàn là đồ trang điểm xa hoa của nó. Trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu, nó sẽ như trái vả chín sớm trước mùa hè. Ai thấy và hái được là nút ngay tức khắc. Trong ngày ấy, Đức Chúa các đạo binh sẽ nên vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ cho số còn sót lại của dân người. Nên thần khí công minh cho kẻ ngồi xét xử, nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh xa cổng thành.
Chống ngôn sứ giả, cả bọn này nữa cũng chánh choáng vì rượu, lảo đảo vì men. Tư tế và ngôn sứ đều chánh choáng vì men. Chúng đã say mềm, chúng đã vì men mà lảo đảo, chánh choáng trong thị kiến, loạng quạng khi xét xử. Quả thật, chúng nôn mửa đầy bàn, không còn chỗ nào sạch. Liệu nó dạy được ai, giải thích được cho ai am hiểu? Có chăng là cho trẻ thơ cai sữa vừa thôi bú? Thôi thì, sáp la sáp, sáp la sáp, cáp la cáp, cáp la cáp, dơ e sam, dơ e sam. Phải, người sẽ dùng môi miệng cả lăm và tiếng nói xa lạ mà nói với dân này. Người bảo chúng, đây là chốn nghỉ ngơi, hãy để cho người kiệt sức được nghỉ, đây là nơi yên tĩnh. Nhưng chúng chẳng thèm nghe, cho nên có lời Đức Chúa phán bảo chúng, sáp la sáp, sáp la sáp, cáp la cáp, cáp la cáp, dơ e sam, dơ e sam, khiến chúng vừa đôi chân đã ngã ngửa, chúng sẽ bị tan nát, sẽ xa vào bẫy và sẽ bị bắt giam.
Chúng cố vấn sai lầm, bởi thế hãy nghe lời của Đức Chúa, hỡi những kẻ kiêu căng ngạo ngược, những kẻ đang cai trị dân này ở Jerusalem. Quả thật các ngươi nói, ta đã kết ước với tử thần, thỏa hiệp cùng âm phủ. Tai ương khốc liệt có tràn qua, ta cũng không hề hấn. Vì hầm trú của ta là dối trá, nơi ẩn núp của ta là xảo quyệt. Bởi thế Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: này đây, ta sẽ đặt ở Sion một phiến đá hoa cương, phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền. Ai tin tưởng sẽ không hề nao núng. Dây đo của ta là công minh, mực thước của ta là chính trực. Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá, nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn. Giao ước các ngươi ký với tử thần sẽ bị hủy, hợp đồng các ngươi lập cùng âm phủ chẳng bền. Khi tai ương khốc liệt tràn qua, các ngươi sẽ bị chà đạp. Mỗi khi nó tràn tới, các ngươi sẽ bị cuốn đi. Quả thế, sáng sáng nó sẽ tràn qua bất luận đêm ngày. Nghe tin và hiểu được rồi, thì chỉ còn biết run lên cầm cập. Vì giường sẽ quá ngắn, không thể nào duỗi thẳng. Chăn sẽ quá hẹp, nằm co cũng không kín. Chắc chắn như trên núi Perasim, Đức Chúa sẽ trỗi dậy. Như tại thung lũng Kíp-ôn, người sẽ giận run lên. Để thi hành công việc của người, công việc kỳ diệu. Để thực hiện công trình của người, công trình tuyệt tác. Vậy giờ đây các ngươi đừng nhạo báng nữa. Kéo dây thừng trói các ngươi sẽ siết chặt thêm. Vì tôi đã được nghe, Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng, đã quyết thi hành án tận diệt trên khắp mọi miền.
Dụ ngôn, hãy lắng tai nghe tiếng của tôi, hãy để tâm nghe lời tôi nói. Phải chăng người cày ruộng ngày nào cũng cày để mà gieo, cứ cuốc sâu bừa kỹ ruộng của mình. Một khi đã san bằng thửa đất, lại không gieo tảo vĩ, không rắc thì là hay sao? Rồi trồng miến, trồng kê, trồng lúa mạch một phần và lúa mì nâu ở ven bờ ruộng. Anh đã quen với lề lối ấy. Chính thiên chức của anh dạy bảo anh, không ai trà tảo vĩ bằng trục lăn, cũng chẳng dùng bánh xe cán thì là, nhưng lấy gậy đập tảo vĩ, lấy đòn sóc đập thì là, xây lúa thì không xây hoài cho nát bấy. Cho bánh xe cán lúa là để chấu bong ra, chứ không phải là để nghiền nát. Những điều này cũng là do Đức Chúa các đạo binh, kế hoạch sao nhiệm màu, sự khôn ngoan thật là cao cả.